Xin chào mọi người. Nếu mọi người mới tới với Hách Não Podcast lần đầu tiên thì đây là chương trình mà OLAP tạo ra để mời tới những chuyên gia có kinh nghiệm tới để chia sẻ và trò chuyện về công việc làm trải nghiệm cũng như là lĩnh vực chuyển đổi số và làm sản phẩm số tại Việt Nam. Và khách mời của tập ngày hôm nay là chị Thảo, người mà mình biết tới thông qua cộng đồng làm trải nghiệm khách hàng CX, trải nghiệm khách hàng Việt Nam. Đây là một nơi mà mình học rất là nhiều về những cái con người làm trải nghiệm cũng như là cái cách mà công việc trải nghiệm khách hàng vận hành trong một doanh nghiệp. Chị Thảo từng có kinh nghiệm làm quản lý trải nghiệm khách hàng tại Viettel Construction VCC và hiện đang là phòng trưởng phòng trải nghiệm khách hàng tại Transformative, công ty tư vấn và triển khai chương trình quản trị trải nghiệm cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Xin cảm ơn chị Thảo đã dành thời gian tới studio của bọn em ngày hôm nay. Em biết là đây là một cái ngày mưa và buổi sáng thứ bảy là một cái ngày mưa rất là rét, nhưng mà mình vẫn cất công tới cái văn phòng trải nghiệm thì đây là một điều vô cùng quý giá đối với OLAP và cũng như là quý thính giả của Hách Não.
Chào Quân, chào tất cả mọi người, rất là vui được có một cái buổi tối cuối buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay để mà trò chuyện với Quân và các bạn, rất là vui. Hy vọng sẽ có thể cung cấp cho các bạn một số các cái điều thú vị trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Vâng. Tuy nếu mà các bạn nghe thì cũng đã biết là tiêu đề của tập ngày hôm nay rồi, đấy là cầu nối giữa UX và CX. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu đi sâu vào cái điều đấy thì chị Thảo có thể bật mí cho các bạn nghe một chút là hai cái chữ CX ấy, là đây là một cái từ tương đối mới ở Việt Nam. Và đã bao giờ chị phải giải thích với người quen hay là bạn bè về cái công việc của mình là làm gì chưa?
Rồi, một câu hỏi rất là thú vị. Cảm ơn Quân. Thì CX là viết tắt của Customer Experience, đó là cũng từ về trải nghiệm khách hàng. Thì thực ra là khi mà nói với mọi người là chị đang làm về trải nghiệm khách hàng thì cũng không có quá nhiều người có thể hình dung ra được là thực tế là chị đang làm cái gì. Thế là tất nhiên là chị sẽ phải giải thích. Bởi vì thông thường ấy, khi mà mọi người nghĩ đến, khi mà nghe đi có khách hàng thôi chẳng hạn, nói trải nghiệm khách hàng, thì đâu đấy mọi người sẽ hình dung ra ngay được hình ảnh của một cái cô trực tổng đài. Khi mà khách hàng có khiếu nại hay có vấn đề gì thì sẽ gọi điện lên hotline và để phàn nàn và cần về hỗ trợ. Thì thông thường là mọi người sẽ hình dung ra cái công việc là như vậy. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một phần rất nhỏ trong cái công việc mà chị làm về quản lý trải nghiệm khách hàng. Thì nói một cách dễ hiểu, khi mà giải thích về trải nghiệm khách hàng thì đó là cái việc mà chúng ta đi toàn trình, xây dựng được cái hành trình của khách hàng, và sau đó thì là chúng ta cung cấp những cái trải nghiệm một cách đồng nhất và có chủ đích trên cái việc mà chúng ta muốn tạo ra cái cảm giác cho khách hàng khi mà khách hàng sử dụng các cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Thì mọi người có thể hiểu đơn giản như vậy. Và rõ ràng là trải nghiệm khách hàng thì sẽ đến từ khách hàng, và chúng ta có thể mong muốn làm được rất là nhiều điều cho khách hàng, nhưng cái cuối cùng ấy thì vẫn phải là khách hàng cảm nhận gì về chúng ta, thì đấy chính là trải nghiệm khách hàng.
Cái lấy khách hàng là trọng tâm ấy thì nó cũng sẽ hơi liên hệ với cả UX, đó là lấy người dùng làm trọng tâm. Thì em tin là cái cuộc nói chuyện của chị em mình một lúc nữa rất là thú vị. Và tuy nhiên là đó là một công việc lấy gần như là một dạng làm dâu trăm họ, ví dụ như vậy không? Và có lý do nào mà chị Thảo lại chọn CX thay vì những công việc khác không?
Rồi, thực ra thì chị nghĩ là chị không chọn CX đâu, mà là CX chọn chị thì đúng hơn. Cũng phải chia sẻ thật với các bạn đó là khi mà bắt đầu đi làm ấy thì cái công việc của chị không phải là làm CX ngay lập tức đâu, và chị đã từng làm ở rất là nhiều các cái vị trí khác nhau trước khi mà chị chọn CX là cái công việc full time của mình. Thì cũng rất là may mắn cho chị là khi mà chị đi làm thì đi làm từ rất sớm, và chị được trải nghiệm ở một cái công ty mà họ làm về sản xuất, và chị làm từ nhân viên tuyển dụng đào tạo đến truyền thông nội bộ, rồi đến phát triển kinh doanh, làm trưởng phòng chăm sóc khách hàng, thì rất là nhiều các cái vị trí công việc như vậy. Thì chị trở thành key person của công ty, và được công ty, chính xác là được sếp chị bốc đi học CX Master của thầy Nguyễn Dương. Nếu như mà mọi người biết thì thầy Nguyễn Dương là chuyên gia đầu ngành của CX tại Việt Nam. Thì chị rất là may mắn khi mà chị tham dự cái khóa học CX Master đấy. Thì sau cái khóa đấy thì chị chính thức lựa chọn CX là cái con đường mà chị sẽ đi. Thì cũng rất là may mắn là bởi vì CX đúng như là CX đã chọn mình. Tại vì để mà làm được trải nghiệm khách hàng thì đòi hỏi cái người làm CX ấy sẽ phải có rất là nhiều các cái kiến thức và nó sẽ khá là rộng, bao phủ rất là nhiều các cái vị trí công việc khác nhau, để mà em có thể hiểu được là à, trên hành trình khách hàng đi như vậy thì bộ phận nào sẽ là cái bộ phận mà tại một cái điểm chạm đấy chúng ta cần phải tương tác với khách hàng. Thì rất là may cho chị là CX đã chọn chị, thì cũng rất là vui vì đến bây giờ được hàng ngày làm về quản lý trải nghiệm khách hàng thì thấy là mình càng tận dụng lại được những cái kinh nghiệm mà mình đã làm trước đấy ở các cái vị trí công việc khác nhau. Cũng rất là nhiều bạn hỏi chị đó là vậy thì em cũng muốn làm CX giống như chị thì vậy em phải bắt đầu từ đâu? Thì câu trả lời của chị đó là để mà các bạn muốn làm được CX thì ngay từ cái vị trí công việc của các bạn ấy, ở bất cứ vị trí nào trong công ty thì các bạn cũng đã có thể làm được CX rồi. Thế là các bạn hãy cứ cố gắng làm thế nào mà để làm tăng cái hiệu quả, cũng là tối ưu hóa cái công việc mà các bạn đang làm, thì chúng ta cũng luôn luôn hướng đến khách hàng, thì khi đó chúng ta đã có một cái tố chất để mà sau này chúng ta trở thành những cái CX men mà có thể làm về trải nghiệm khách hàng.
Vâng, một câu hỏi, một câu trả lời rất là có ích, rất đặc biệt là với những cái bạn mà đang muốn bước chân vào công việc trải nghiệm khách hàng. Em có một câu hỏi nữa, đấy là trong vài năm theo đuổi công việc CX ấy, thì chị Thảo có câu chuyện để ấn tượng nào mà tới tận ngày hôm nay mình vẫn có thể gọi là gợi nhớ lại và làm một cái bài học sâu sắc cho cái quá trình làm việc của mình không, mà mình có thể được tiết lộ nếu mà không bị dính tới tên một thương hiệu hay doanh nghiệp nào đấy?
Thực ra là trong quá trình mà chị làm trải nghiệm khách hàng thì có nhiều kỷ niệm lắm, vui có mà buồn cũng có. Và mỗi một cái chặng đường mà mình đi qua ấy, thì đều để lại một số các cái dấu ấn cho chị. Thì điều mà làm chị nhớ nhất ấy, đó là khi mà chúng ta bắt đầu làm, đó là một cái giai đoạn mà đòi hỏi chúng ta phải có rất là nhiều nỗ lực. Bởi vì như mọi người nghĩ thì đâu đấy trải nghiệm khách hàng nó rất là dễ thôi, nhưng mà thực ra khi mà mình bắt tay vào làm, mình bắt tay xây dựng nó từ những cái viên gạch đầu tiên cho một doanh nghiệp thì nó rất là khó. Và nếu như mà em không có một cái tầm nhìn chiến lược về mặt dài hạn thì những cái việc mà mình làm ấy, đâu đấy nó mới chỉ là giải quyết sự vụ thôi, thì nó sẽ rất là khó để mà mình có một cái hình dung tổng thể cho những cái quá trình mà mình làm sau này. Và khi mà không có một cái bức tranh tổng thể mà mình nhìn về dài hạn ấy, thì mình sẽ rất là dễ để mà mình bị mất kiểm soát là chúng ta làm cái gì. Bởi vì thực tế như chị có trao đổi với rất là nhiều các cái bạn mà cũng làm CX giống như chị, thì các bạn ấy đều gặp một cái khó khăn, đó là làm cái việc này rồi thì không biết là làm tiếp theo cái gì. Thế thì trong cái quá trình mà chị làm CX cũng như vậy, thì cái điều mà làm chị nhớ nhất ấy, là cái lúc mà mình bắt đầu, thì chị thì rất là may mắn là khi mà mình bắt đầu làm như vậy thì mình đã nhận được cái sự ủng hộ của ban lãnh đạo của trong công ty. Còn khi mà ban lãnh đạo ủng hộ rồi, nhưng mà ở phía dưới các anh em, các cái bộ phận trưởng bộ phận phòng ban, mọi người đâu đấy mọi người vẫn chưa tin mình đâu. Khi mà em bắt đầu xây dựng một cái chiến lược về trải nghiệm khách hàng ấy, thì em sẽ rất là dễ để bị mọi người có một cái cảm giác là lại có thêm một cái bộ phận QA nữa trong công ty, là để suốt ngày đi soi xem là có lỗi phòng ban nào đang có lỗi gì với cả khách hàng. Thì đấy là một cái cản trở đầu tiên mà tất cả những cái người mà làm CX từ ban đầu ấy, thì sẽ đều phải gặp phải. Và đôi khi ấy, mình nghĩ là chúng ta đang làm việc này để rất là tốt cho khách hàng, rất là tốt cho công ty, nhưng đâu đấy ở chính trong nội bộ của doanh nghiệp mọi người đều lại không ủng hộ mình. Thì đấy là một cái cảm xúc mà sẽ rất là khó để mà chúng ta tiếp tục. Thế nên là đấy cũng là một cái trải nghiệm của chị. Thì khi mà lúc mới đầu mà chị xây dựng chiến lược cho cái doanh nghiệp gần nhất mà chị làm ấy, thì là lúc đầu là mọi người không thích đâu. Thế nhưng mà sau cái quá trình mà mình làm rồi, mình chứng minh cho mọi người được là cái việc này mình làm ấy là phục vụ cái việc là chúng ta phát hiện ra được là khách hàng của chúng ta đang gặp vấn đề gì và chúng ta có thể làm gì để mà tốt hơn cho họ. Thì đâu đấy sau khi mà mình làm một thời gian như vậy thì anh em lại rất là ủng hộ. Và chị nhớ là đến lúc mà chị rời khỏi cái đơn vị cũ mà chị làm thì mọi người đều rất là tiếc. Thì đấy là cái trải nghiệm mà chị nghĩ là nó rất là đáng để mà chúng ta bỏ công sức vào. Và khi mà mình đã làm rồi thì mình cần có một cái bức tranh tổng thể để chúng ta tiếp tục kiên trì đi với nó và làm nó đến cùng. Thì khi đó chúng ta chắc chắn là sẽ nhận được quả ngọt. Thì đấy là cái trải nghiệm mà chị nghĩ là chị sẽ nhớ mãi.
Chị có nhắc đến cái việc là cái trong giai đoạn đầu mà mình làm CX trong doanh nghiệp ấy, thì rất là bị rất là nhiều bên họ reject, họ từ chối cái sự xuất hiện của cái chuyên môn của mình. Và đó có phải là một cái trải nghiệm gọi là khó khăn nhất của mình không? Hay là có thậm chí có những cái trải nghiệm nào đấy khó khăn hơn?
Chắc chắn là khó khăn thì nhiều lắm. Kể thì không hết được đâu.
Mình cứ giới hạn làm thế nào để các bạn thính giả ngay ngày hôm nay nghe xong cũng vẫn muốn theo đuổi trường công nghệ nữa.
Chị thì chị không hay vẽ ra một bức tranh màu hồng cho các bạn đâu, bởi vì thực tế để mà các bạn có một cái đam mê để mà theo đuổi được ngành trải nghiệm khách hàng ấy, thì chị nghĩ là ngay từ đầu các bạn đã phải hình dung ra những khó khăn này rồi. Thì tuy nhiên ấy, như chị nói, khi mà mình vượt qua được khó khăn ấy, thì chúng ta mới có thể có được những cái trái ngọt. Và chị nghĩ là CX là một cái thứ như vậy. Khi mà em nỗ lực cho nó, em nhận được cái sự ghi nhận từ phía khách hàng, từ phía cái kết quả hiệu quả kinh doanh của công ty ấy, thì nó sẽ chính là những cái động lực mà nó gần nhất cũng như là nó trực quan nhất để mà chúng ta tiếp tục. Như chị nói thì có hai cái yếu tố mà nó rất là quan trọng trong cái quá trình mà mình làm CX. Thì đầu tiên đó là cái sự ủng hộ của ban lãnh đạo cao nhất của công ty. Bởi vì thực tế nếu như mà em không có được cái sự ủng hộ của những người gọi là C-level, tức là người cao nhất ở trong công ty, thì em rất là khó để triển khai các cái chương trình mà em có đề xuất cho khách hàng. Thứ hai nữa là cái sự tham gia của tất cả các bộ phận phòng ban trong trong công ty. Bởi vì như chị nói thì là quản trị trải nghiệm khách hàng nó không phải là trách nhiệm của một phòng ban, nó không phải là trách nhiệm của phòng dịch vụ khách hàng hay là phòng chăm sóc khách hàng đâu, mà nó đòi hỏi cái sự tham gia của rất là nhiều các cái phòng ban khác trong công ty. Mỗi một bộ phận ở một điểm chạm thì họ sẽ chịu những cái trách nhiệm khác nhau trong cái việc mà tạo ra trải nghiệm đó cho khách hàng. Thì nếu như mà em không có sự tham gia của các bộ phận phòng ban khác thì em cũng sẽ rất là khó để triển khai. Thì có một cái sự thật mà cũng không biết là vui hay buồn, chị có thể kể với cả Quân và các bạn, đó là trong cái lúc mà chị bắt đầu triển khai CX, khi mà chị được phê duyệt cái chiến lược trải nghiệm khách hàng từ ban lãnh đạo rồi ấy, thì cái việc đầu tiên mà chị làm ấy, đó là chị đào tạo, truyền thông cho các bạn ở trong công ty về trải nghiệm khách hàng. Thì chị còn nhớ là trong cái đợt đấy là chị làm 3 tháng liên tục, tại vì là quy mô của cái công ty cũ mà chị làm ấy là 10.000 người và ở 63 chi nhánh ở trên toàn quốc. Thì cái việc mà đầu tiên mà đào tạo như vậy là chị cứ tuần đều đặn như vắt chanh là tuần 3 buổi đào tạo từ giám đốc chi nhánh đến trưởng phòng kinh doanh rồi đến tất cả các bạn nhân viên, để cho mọi người hiểu được trải nghiệm khách hàng là gì, vì sao chúng ta lại phải làm trải nghiệm khách hàng và cái tầm nhìn trải nghiệm khách hàng của chúng ta đang là gì và mục tiêu chúng ta theo đuổi sẽ là gì và cách chúng ta làm. Thì cứ ròng rã như vậy, thì khi mà mọi người hiểu được lý do vì sao mà chúng ta cần làm trải nghiệm khách hàng, thì khi đấy chính mọi người sẽ là những cái người mà gần gũi với khách hàng nhất. Mọi người có thể nghĩ ra được những cái phương án hay là những cái cách để sáng tạo mà tạo ra cái trải nghiệm wow cho khách hàng. Thì đấy là một điều mà chị rất là vui, mặc dù rất là mệt nhưng mà cũng rất là vui.
Và cái thời điểm mình làm là chắc là mình vẫn trẻ đúng không?
Bây
Vẫn
giờ
còn nhiều.
chị nghĩ là bây giờ chị vẫn còn trẻ đấy. Và chị nghĩ
Em
là các bạn mà làm CX thì càng ngày càng trẻ ra thôi, yên tâm.
có thể cũng có thể nhận được ngay từ cái thời điểm mà chị em mình gặp nhau trước cái buổi podcast này rồi, thì em có thể cảm nhận được rất nhiều năng lượng tích cực từ chị Thảo. Thì đấy cũng là một cái mà em rất là may mắn là được học hỏi từ chị. Và như câu chuyện chị vừa chia sẻ ấy, là mình cần phải có sự đồng thuận của ban lãnh đạo và cũng như bản thân mình cũng phải là trở thành cái người đào tạo nếu mà mình muốn nâng tầm cái một cái thông điệp hay là một cái vai trò trong doanh nghiệp. Thì đây cũng là một điều mà các bạn làm UX có thể học hỏi được, và em nghĩ các bạn thì cũng nên học hỏi đấy, là bản thân họ phải tự nâng tầm được chính cái vai trò của mình trong doanh nghiệp, và để làm như thế thì buộc phải chủ động.
Chính xác.
thì đó là cái chuỗi câu hỏi về cơ bản về cái gọi là CX101 đi. Và ở phần tiếp theo ấy thì mình sẽ đi vào cái dần dần đi vào cái phần mà làm thế nào để chúng ta kết nối giữa CX và UX. Và như chị vừa chia sẻ là chị có gặp một chút khó khăn trong cái việc là mình đưa UX vào trong cái công việc hàng ngày của cả doanh nghiệp. Và em cũng biết là chị đã từng hỗ trợ rất là nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam làm CX, tại Việt Nam làm CX, và doanh nghiệp lớn cũng có và bé cũng có. Lớn thì có thể tới mức 10.000 nhân sự như chị nói, và bé thì cũng có thể là những khách hàng từ mà mình tư vấn. Và mình liệu mình có nhận ra là trong cái thời điểm hiện tại thì có đang có một cái cuộc chuyển đổi số diễn ra không?
À, rồi Quân có nhắc đến một cái khái niệm về chuyển đổi số đúng không? Và gần đây thì mọi người cũng nghe nhiều hơn về chuyển đổi số hay là cụm từ gọi là cách mạng 4.0 đúng không? Thì rất là nhiều người nói về cái đấy, và bản thân là khi mà chị ở đơn vị cũ mà chị đã làm ấy, thì chị chính là cái thành viên tham dự cái dự án chuyển đổi số của doanh nghiệp. Thì phải nói thật, chuyển đổi số là điều bắt buộc mà chúng ta sẽ phải quan tâm, và cũng như là chắc chắn nó đã đến rồi chứ không phải là nó chưa đến đâu, mà nó đã đến rồi. Và cái việc như chị nói, một cái thách thức rất là lớn đối với cả người làm CX ấy, đó là cái sự hiểu biết về mặt công nghệ, về mặt hệ thống. Bởi vì chuyển đổi số là cái thứ mà chắc chắn là em sẽ không thể tránh khỏi được đâu. Chị lấy ví dụ một cách đơn giản nhất, như là gần gũi nhất, như chị em mình đến bây giờ đi, có khi đi ngồi trà đá đúng không, có khi cũng không cần phải cầm tiền mặt nữa, và thậm chí là mình vẫn có thể thanh toán được, và chỉ đơn giản là 5.000 một cốc trà đá thôi, chúng ta vẫn có thể thanh toán được bằng digital đúng không? Và nếu như mà cái cô bán trà đá cho chúng ta ấy mà họ không biết đến những cái đấy thì thực sự là họ đã thiệt thòi. Và đến bây giờ thì chị nghĩ là chuyển đổi số nó đã đi vào từng ngõ ngách của rất là nhiều thứ rồi, kể cả ở cái dịch vụ công. Như bây giờ thì cũng bên không chỉ là chính phủ đúng không, và rất là nhiều các cái doanh nghiệp, thì có nhiều doanh nghiệp về công nghệ thì đã quá mạnh với cả cái này rồi. Thậm chí nhưng mà những cái doanh nghiệp như là sản xuất, như là đơn vị cũ mà chị đã từng làm ấy, thì họ cũng đã bắt đầu chuyển đổi số rồi. Cái việc mà em có quản lý dữ liệu của khách hàng, dữ liệu người dùng, rồi thì có tạo ra những cái app để mà có thể có thêm các cái điểm chạm hay là những cái kênh tương tác cho khách hàng là cái điều mà bắt buộc chắc chắn. Và đặc biệt là 2 năm như em biết ấy, thì Covid đến, nó đấy là một cái điều kiện gọi là tiên quyết để doanh nghiệp có thể tồn tại và sống sót, cũng như là chưa nói đến phát triển nhá. Thì cái điều để mà tồn tại được ấy, thì chắc chắn sẽ phải có công nghệ, và cái yếu tố mà công nghệ là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và khi đấy chị nghĩ là những cái bạn mà làm UX sẽ là những cái người mà kết nối gần nhất với khách hàng, để mà làm thế nào cho khách hàng có một cái cách để tiếp cận công nghệ một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Có một cái ví dụ mà chị nghĩ là rất là trực quan nhất, đó là mẹ chị. Mẹ chị là một cái người mà phải nói chắc là thuộc dạng gọi là low tech, nhưng như các cụm từ mà mọi người vẫn hay 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 nói. Thì ngày trước là mẹ chị là một cái người mà không bao giờ có thể biết hoặc là không tin tưởng về các cái hoạt động thương mại điện tử chẳng hạn. Nhưng đến bây giờ thì mẹ chị chắc là khách hàng rất là trung thành, và gần như là ngày nào cũng có khi phải nhận 1-2 đơn mà thông qua là đặt hàng online, thông qua các cái app của các cái sàn thương mại điện tử. Thì đấy chị cũng thấy là cái sự chuyển dịch rất là quan trọng trong cái việc mà doanh nghiệp cần phải quan tâm đến chuyển đổi số trong cái việc mà họ họ làm trải nghiệm khách hàng. Đấy là cái điều bắt buộc, chị nghĩ là chắc chắn là đấy là một cái xu hướng mà tất cả các doanh nghiệp cần phải quan tâm, và đặc biệt là nên đầu tư, chắc chắn là như vậy rồi.
Thì có một câu hỏi vui vui thôi, đấy là em là người làm UX mà em chắc chắn là sẽ muốn biết nhiều hơn về cái hành vi số. Thì chị có nhắc đến là bác là mẹ chị là bác nhà tự vận đơn thông qua
Đúng rồi, mẹ chị tự đặt đấy, mẹ chị giờ đặt còn siêu hơn chị đấy.
dạ
Chị cũng rất là bất ngờ.
vâng
Ừ, ok.
là có chị có phải hướng dẫn không hay là mẹ chị tự
À, chị
thực
chỉ hướng
hiện?
dẫn lần đầu tiên thôi,
Vâng.
mà thực ra là em gái chị hướng dẫn thì đúng hơn, tức là em gái chị cũng rất là nhỏ thôi, bạn ấy năm nay cũng mới lớp 10 thôi, nhưng mà đấy, tức là chỉ cần hướng dẫn một lần thôi là mẹ chị đã có thể sử dụng được. Và không chỉ mẹ chị đâu nhá, chị có thể quan sát thấy họ hàng rồi tất cả mọi người ở vùng nông thôn như 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 chị ấy, thì là mọi người cũng đã bắt đầu sử dụng công nghệ nhiều hơn rồi, và có một cái sự dịch chuyển rất là lớn. Và đến bây giờ chị thấy cái việc mà mọi người đặt hàng để nhận hàng nó không chỉ diễn ra ở trong nội thành đâu, mà ở ngoại thành như như ở nhà chị chẳng hạn, thì cái đấy cũng rất là phổ biến rồi, không có gì gọi là lạ cả, mọi người đã rất là quen thuộc với cả cái hình thức này rồi.
Nếu mà trước Covid, nếu mà khoảng 3 năm trước ấy, nếu mà chị em mình nói chuyện với nhau mà bảo là làm UX mà phải quan tâm tới trẻ con, người già hay là những người ở vùng nông thôn thì chắc mọi người sẽ bảo mình bị khùng.
Nhưng bây giờ thì chắc chắn là không cùng đâu, yên
Nhưng
tâm.
mà bây giờ thì nó đang trở thành một cái điều bắt buộc.
Yeah.
Đúng. Và đây là một cái nhóm người dùng mà em nghĩ là không thể bỏ qua được nữa rồi.
Đúng rồi,
Và
chính
các doanh
xác.
nghiệp dù có đưa ra một cái sự ưu tiên nào đi chăng nữa thì đây cũng đã trở thành một cái nhóm đối tượng khách hàng của họ và họ bắt buộc phải quan tâm
Yeah.
muốn hay không. Khi mà chiếc điện thoại di động ấy đang trở thành một phần trong cuộc sống của người dân ấy thì liệu ta có thể nói là UX nó đang trở thành một phần của CX không?
Không phải đang nói đâu, mà vốn bản chất là UX nó đã là một phần của CX rồi. Chị nói rộng hơn một chút thì CX nó sẽ bao gồm có UX này, có BX này, PX này, và có thậm chí là nó còn rộng hơn nữa. Thì nếu như mà chị thấy có rất là nhiều đơn vị họ cũng coi cả trải nghiệm nhân viên cũng là trong trong trải nghiệm khách hàng đấy, là gọi là khách hàng nội bộ. Thì UX là trải nghiệm người dùng này, có trải nghiệm thương hiệu nữa, là brand experience, có product là trải nghiệm sản phẩm đấy, thì nó đều bao gồm trong cái trải nghiệm khách hàng. Tức là khi mà em làm trải nghiệm khách hàng thì em sẽ phải quan tâm rất là nhiều yếu tố, và cái UX là một cái phần rất là quan trọng. Bởi vì trên cái nền tảng digital hiện nay ấy, thì nếu như mà em không quan tâm tối ưu cái trải nghiệm người dùng ấy, thì đôi khi em bị mất khách hàng, là vì là một là khách hàng tương tác với em rất là khó, thì cái UX nó rất là quan trọng. Thì chị ấy khi mà rất là may mắn là hồi trước chị làm thì là phòng trải nghiệm khách hàng là ở bên cạnh trung tâm công nghệ thông tin luôn. Thế nên là khi mà chị xây dựng các cái bài toán để mà các bạn ấy tăng cái tối ưu được cái hiệu quả của người dùng trong cái quá trình mà các bạn xây dựng app hay là website ấy, thì chị sẽ phải là cái người làm beta testing, là cái người là trải nghiệm để mà test thử luôn trước khi mà launch cái app đấy cho khách hàng. Và thực tế khi mà em đưa cái một cái app mà đôi khi mình nghĩ là nó rất là dễ dùng cho khách hàng rồi, nhưng mà khách hàng họ không có những cái kiến thức như chúng ta đâu, nên là khi mà họ thực tế mà họ sử dụng thì cái hành vi của họ lại khác. Và đôi khi chúng ta phải bỏ qua cái việc là à chúng ta biết cái này rồi và nghĩ là khách hàng cũng biết, nhưng mà thực ra là không phải như vậy. Thì đấy là cái mà chị nghĩ là UX là rất là cần phải quan tâm. Và đôi khi nó chỉ khác nhau ở một cái nút bấm thôi, một cái vị trí bấm thôi, nó đã tạo ra một cái trải nghiệm khác cho khách hàng rồi. Việc là khách hàng khi mà ngay cái việc mà khách hàng mở một cái app lên, đúng không, cái việc đăng nhập có dễ dàng hay không, rồi thì cái cách thức đăng ký như thế nào, nếu như trong trường hợp khách hàng làm sai thì cái cách để mà chúng ta hướng dẫn khách hàng là như thế nào. Thì trong cái quá trình mà chị làm beta testing các cái app mà các cái website mà để trước khi launch khách hàng ấy, thì không chỉ là test như chúng ta test là khách hàng sẽ sử dụng một cách trơn tru như thế nào, mà chúng ta cần phải test thêm cả những trường hợp là nếu trong trường hợp khách hàng làm sai thì chúng ta phải làm thế nào để hướng dẫn cho khách hàng làm đúng một cách dễ dàng nhất. Thì đấy là cái mà chị nghĩ là trong cái quá trình mà chúng ta làm UX ấy, chúng ta phải nghĩ ra rất là nhiều các cái tình huống, và cũng như là đứng ở dưới góc độ là người dùng để chúng ta xây dựng một cái app mà làm thế nào để nó thuận tiện nhất, dễ dàng nhất và nó hiệu quả nhất cho người dùng, thì khi đấy mới có thể đem lại được cái trải nghiệm khách hàng tốt được.
Thì rất là thú vị là một người làm CX, lại có một cái nhìn về UX có khi thậm chí là tốt hơn khá là nhiều người làm UX.
Cũng không dám nhận là như vậy đâu, nhưng mà chị nghĩ là trong cái quá trình mà mình làm CX ấy, thì như chị nói, nó có một cái điều rất là thuận lợi cho những người làm CX, đó là chúng ta có được cơ hội tương tác với rất là nhiều các bộ phận phòng ban khác nhau trong công ty. Thế là ở mỗi một cái bộ phận phòng ban như vậy, thì nếu như em có một cái gọi là customer centric, là một cái văn hóa lấy khách hàng ở trung tâm ấy, thì em sẽ học được rất là nhiều thứ, không chỉ là CX đâu, mà còn rất là nhiều thứ khác để có thể làm thế nào cung cấp cái trải nghiệm tốt đấy cho khách hàng được. Thì như chị đã nói ban đầu ấy, thì là bộ phận nào, thực ra là ở vị trí nào, chúng ta đều có thể làm được CX. Chỉ có điều là chúng ta có muốn làm hay không thôi.
Đúng, em nghe rất là, đây là một câu trả lời rất thú vị. Muốn làm hay không thôi, và nó luôn luôn ở xung quanh mình rồi.
Đúng rồi, chính xác.
Và cái chia sẻ thú vị của chị vừa nói là em không ngừng liên hệ tới mình, đó là chị có một ví dụ về Trà Đá, một quán Trà Đá. Đấy là bây giờ việc thanh toán điện tử xuống tới level ở Trà Đá rồi. Và đúng, và đấy là về, không chỉ về mặt UX đâu, là kiểu về mặt CX nữa. Đấy là bọn em sẵn sàng lựa chọn những quán thân, bỏ những quán thân của mình để lựa chọn những quán mà chấp nhận dùng Momo. Đấy là một cái, em nghĩ là một cái ví dụ rất là cụ thể cho cái việc là một cái trải nghiệm số ấy, nó ảnh hưởng trực tiếp tới một cái trải nghiệm, cả một cái hành trình dài của mình. Là mình sẵn sàng bỏ qua một brand, mình sẵn sàng bỏ qua một cái brand mình gắn bó rất là lâu, cũng như là bỏ qua một cái trải nghiệm để đến với cái đối thủ của họ vì một cái lợi thế về mặt UX. Thì em nghĩ đấy là cũng là một cái ví dụ rất là hay cho cái sự tương tác giữa một UX và CX.
Đúng rồi, trong trải nghiệm khách hàng ấy, thì nó có mấy cái cấp độ mà chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra được. Ở cái cấp độ cơ bản nhất ấy, đầu tiên là chúng ta cung cấp được cái, giải quyết được vấn đề cho khách hàng. Thì đấy là cái cấp độ thấp nhất của CX. Và cái cấp độ cao hơn của CX ý, là chúng ta bắt đầu làm cái giải quyết vấn đề đấy của khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Và để cái cấp độ cao hơn nữa là chúng ta có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề của khách hàng rồi, nhưng lại đem lại cái cảm xúc tích cực cho khách hàng. Và cái đỉnh cao nhất của CX đó chính là tạo ra bất ngờ cho khách hàng. Thì trong xuyên suốt cái quá trình đấy, nếu như mà em có thể cung cấp trải nghiệm cho khách hàng một cách đồng nhất và ở một cái sự đặc biệt vượt kỳ vọng của khách hàng chẳng hạn, thì em sẽ rất là dễ để mà có thêm những khách hàng mới. Và chị nghĩ đấy là một cái điều mà các bạn làm UX cũng nên quan tâm trong cái quá trình mà mình xây dựng các cái điểm chạm. Và đôi khi chúng ta cần nhìn rộng ra hơn, tức là không chỉ là chúng ta dừng lại ở một cái việc là chúng ta thiết kế web hay là app như thế này, mà chúng ta cần hình dung xa hơn, tức là toàn trình hơn về cái hành trình của khách hàng ấy, để mà biết được là à, sau khi mà sử dụng trên app như vậy rồi thì cái bước tiếp theo của họ sẽ là gì. Thì khi mà chúng ta có một cái nhìn mà nó dài hơn, nó toàn trình hơn cho khách hàng, thì chúng ta sẽ dễ dàng có thể, thậm chí là ở ngoài cái việc là cung cấp cái trải nghiệm nhanh chóng thuận tiện đấy cho khách hàng, thì chúng ta cũng nghĩ ra được là à, vậy thì làm thế nào để nội bộ của chúng ta, nội bộ của doanh nghiệp, các bạn ở các cái bước tiếp theo trên hành trình của khách hàng đấy, họ sẽ biết là họ cần làm gì để tối ưu. Thì khi mà có được cái sự tối đa hiệu quả ở trong nội bộ doanh nghiệp cũng như là cái việc mà tiếp xúc với khách hàng, thì khi đấy chị nghĩ là nó sẽ cung cấp được một cái trải nghiệm khách hàng gọi là perfect nhất, hoàn hảo nhất cho cả doanh nghiệp lẫn khách hàng. Thì khi mà khách hàng có trải nghiệm tốt thì theo thống kê rồi, họ chắc chắn là sẽ sẵn sàng quay lại, cũng như là họ sẽ giới thiệu cho bạn bè người thân về cái sản phẩm dịch vụ mà họ đã từng trải nghiệm. Thì đấy cũng là cái mục đích cao nhất của cái việc mà chúng ta làm trải nghiệm khách hàng. Đó là một là tạo ra sự hài lòng để có thêm khách hàng trung thành, và nhờ khách hàng trung thành mà chúng ta có thêm các khách hàng mới nhờ vào cái sự giới thiệu của họ.
Vâng. Thì chị em mình vừa trao đổi một cái rất là nhiều cái lý thuyết mà có thể hơi nặng nề với các bạn đấy. Thì liệu có em trước khi mình chị em trước khi chị Thảo và mình có ngồi xuống cái bàn podcast này, thì chúng mình đã vào một quán cà phê, và ngay ở thời điểm đấy thì chị Thảo đã chia sẻ cho mình một cái trải nghiệm về khách hàng khá là hay ở quán cà phê đó. Thì đó là cái quả thông mà hình như vẫn đang nằm trên bàn này đúng không?
Ừ đúng rồi. Đây.
Thì chị Thảo có thể chia sẻ lại cái câu chuyện đấy không? Em nghĩ là dù là người làm UX hay là người làm CX ấy, thì đều có thể rút ra một vài bài học từ cái sự chân thành trong việc làm CX đấy.
Rồi, cái keyword mà Quân nói về sự chân thành ấy, chị nghĩ đấy là một điều rất là quan trọng. Và cũng đấy cũng là một cái yếu tố đầu tiên cũng như là then chốt của tất cả những người làm trải nghiệm khách hàng đều cần phải có. Đôi khi ấy, mọi người sẽ nghĩ là làm để mà làm được công việc về quản lý trải nghiệm khách hàng chẳng hạn thì sẽ phải cần có rất là nhiều kiến thức, có rất là nhiều các cái kỹ năng, rồi thì có rất là nhiều thứ khác đòi hỏi là chúng ta phải am hiểu. Nhưng cái sự chân thành ấy, chị nghĩ đấy là một cái điều nghe có vẻ đơn giản nhất nhưng mà lại là cái thứ khó nhất trong những cái việc mà chúng ta làm với khách hàng. Thì ở đây chị sẽ chia sẻ lại cái trải nghiệm mà chị có ở quán cà phê mà trước khi gặp Quân đúng không? Thì chị rất là thích cái không gian ở đấy. Thì khi mà chị quan sát ở trong cửa hàng có rất là nhiều các cái cây cối khác nhau, thì chị có đến một cái chỗ mà các bạn đặt một cái giỏ thông. Thì chị có hỏi các bạn ấy là ơ, cái này các em có bán không? Thì ngay lập tức khi mà nhìn thấy chị rất là thích thú với cả cái quả thông mà chị đang cầm trên tay ấy, thì cái bạn nhân viên ở quán đấy ngay lập tức nhá, các bạn thì đã có một cái đề ý, có một cái gợi ý đó là à, nếu mà chị thích thì em có thể tặng chị một quả thông đấy, chị chọn đi. Chị rất là bất ngờ với cả cái trải nghiệm đấy, và chị nghĩ là mình nhìn ở một cái góc độ gọi là đơn giản ấy, thì là có thể là các bạn ấy đã cá nhân hóa được chị, tức là cá nhân hóa cái trải nghiệm của chị ấy một cách rất là tốt. Và cái việc mà cái tốc độ mà các bạn ấy ra một cái quyết định nhanh như vậy, để mà như chị là một cái người CX mà chị nhìn sâu vào quy trình về hệ thống vận hành của cái cửa hàng đấy chẳng hạn, thì chị đánh giá rất là cao cái việc là cửa hàng đấy đã cho phép bạn nhân viên đấy có thể ra được một cái quyết định đó là tặng chị cái quả thông ngay khi mà chị đang bày tỏ cái sự gọi là thích thú, khi mà chị quan tâm. Và chị nghĩ là cái việc mà các doanh nghiệp ấy có thể cho phép nhân viên của mình tự ra một cái quyết định gì đấy rất là đặc biệt với khách hàng chẳng hạn, nó đòi hỏi cái việc là chúng ta thực sự tin tưởng nhân viên của chúng ta có thể đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng. Thì đấy là cái mà chị nghĩ là chúng ta phải chân thành với khách hàng trước đã. Thì như chị nói, chân thành là gì? Chân thành đó là đôi khi chúng ta có thể bỏ qua cái lợi ích ngắn hạn trước mắt mà chúng ta có thể nhìn thấy được để mà cung cấp được một cái trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Thì chắc chắn là chúng ta có một cái niềm tin rất lớn, đó là khi mà chúng ta đã chân thành với khách hàng như vậy rồi thì khách hàng có thể sẵn sàng để trở lại với chúng ta. Thì chị nghĩ đấy là một cái thứ rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta muốn làm UX hay là CX thì đều nên quan tâm đến vấn đề đấy. Và chắc chắn là chị sẽ là một khách quen và sẽ là một khách hàng trung thành của quán cà phê đấy trong tương lai. Make sure chắc chắn là như vậy.
Đấy, cái câu trả lời của chị về cái việc chân thành với các bạn làm UX ấy, thì em nghĩ đấy cũng là một cái mà các bạn cần rất phải lưu ý thời điểm hiện tại. Đấy là dù chúng ta có phải chạy theo bao nhiêu cái KPI, chúng ta phải chạy theo bao nhiêu những cái requirement mà nó mang tính chất rất cá nhân từ những cái stakeholder, thì chúng ta vẫn phải đặt cái sự trải nghiệm thoải mái nhất của khách hàng lên trên đầu. Rồi lúc đó chúng ta mới có thể thực sự là tính tới cái chuyện là mình sẽ thu được lợi gì từ những cái trải nghiệm đó, đúng không?
Thực ra là khi mà làm CX ấy, thì chị luôn nói là chị có một cái bệnh nghề nghiệp. Dạ. Đó là vì mình làm CX ấy, thế nên là lúc nào khi mà mình nhìn cái người đối diện của mình ấy, cũng sẽ là một cái khách hàng của mình. Thì chị nghĩ đấy là một cái góc nhìn rất là hay. Thì trong tất cả các cái mối quan hệ hoặc là trong tất cả các tương tác nếu như mà em có với cả mọi người chẳng hạn, thì chị luôn nghĩ rằng đấy là một cái cơ hội để mà em có thể tạo ra cái trải nghiệm tốt cho cái người mà mình đang tương tác. Thì chị hay có một cái thói quen, đó là chị khi mà chị có cơ hội được gặp bất cứ ai chẳng hạn, hoặc là có thể tiếp xúc với bất cứ khách hàng nào chẳng hạn, thì chị đều nghĩ rằng đây là một cái cơ hội mà mình có thể chạm đến họ, mình có thể làm thế nào để cho mình thực sự có mặt tại cái thời điểm mà mình tương tác với khách hàng như vậy. Thì khi đó chúng ta mới có thể có một cái sự thấu cảm với khách hàng được, chúng ta có thể lắng nghe khách hàng một cách chân thành để biết được là thực sự vấn đề của họ là gì, tại sao mà họ lại nghĩ như vậy. Tại vì đôi khi mình có rất là nhiều kiến thức mà mình nghĩ là người khác cũng sẽ nghĩ giống mình, nhưng đôi khi không phải là vậy đâu. Khi mà em tương tác nhiều với khách hàng ấy, mà em bỏ qua được cái tôi của bản thân ấy, và gọi là tạm thời ấy, không dùng những cái kiến thức hay là những cái hiểu biết của mình để đánh giá cái người đối diện ấy, thì em sẽ có thể thu nhận lại được rất là nhiều thứ mà chị nghĩ là đôi khi mình nghĩ là mình biết cái vấn đề đấy rồi, nhưng mà nghe người khác nói thì mình lại có một cái góc nhìn hay hơn thì sao? Thì đấy là một cái cơ hội mà chị nghĩ là không chỉ là những bạn làm CX đâu, mà tất cả những chúng ta thôi, thế thôi. Thì là cứ hãy tự cho mình một cái cơ hội để được học hỏi của người đối diện. Bởi vì chắc chắn là ở họ ấy sẽ có những cái thứ mà mình không có. Và khi đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ bồi đắp thêm được cho, ít nhất là cho cái kiến thức và những cái hiểu biết. Đôi khi mình cứ nghĩ là mình phải hiểu đúng thì mình mới học được nhiều, nhưng thực ra đôi khi mình cũng học được cái gọi là tại sao mọi người lại hiểu không giống mình. Tức là học một cách cái hiểu sai ấy, thì để mình biết được là cũng có những cái góc nhìn như vậy. Thì đặc biệt là chị nghĩ là trong các cái bạn mà làm UX ấy, thì cái việc ngoài cái việc là thử cái trải nghiệm đúng của khách hàng, thì cái việc như chị nói đó, test những cái trường hợp mà nếu như trong trường hợp khách hàng không nghĩ như vậy thì sẽ như thế nào. Vâng. Là một cái rất là quan trọng. Thế nên đôi khi là nghe ý kiến trái chiều sẽ cũng là một cái phần rất là quan trọng để mà em có thể làm đúng trong tương lai. Thì chị nghĩ đấy là cái việc mà các bạn có thể thử và trải nghiệm.
Tình cờ là chị trong UX Research có một phương pháp như vậy luôn. Đó là thử sai.
Yep. Vâng.
Sau cái buổi podcast này chắc chắn là để chia sẻ lại một chút nhất, chắc như các bạn thính giả của Olam đều biết ấy, là sau mỗi buổi podcast là bọn em đều có những cái post tóm tắt để up lên các cộng đồng cũng như là trên các kênh truyền thông của Olam. Thì theo dự tính ban đầu của em sẽ chia làm hai cột, một cột là khác, chia là hai hàng và hàng giống và hàng khác, và bắt đầu so sánh giữa CX và UX. Tuy nhiên là sau cái cuộc trò chuyện của chị em mình thì em nghĩ là cái việc tóm tắt này nó sẽ trở nên khó hơn rất là nhiều, bởi vì có quá nhiều điểm tương đồng giữa UX và CX rồi. Và tuy nhiên là đấy cũng là câu hỏi vừa rồi, cũng là cái câu hỏi cuối cùng mà Olaf muốn dành cho chị. Và trước khi mình kết thúc cái buổi podcast này thì sẽ có một cái câu hỏi vui vui, và chị Thảo liệu có thể có những cái lời nhắn nhủ nào Chị Thảo liệu có những cái lời nhắn nhủ nào dành cho những người làm sản phẩm số ấy mà đang muốn trở thành một người làm CX không?
À, rồi tức là những bạn đang làm UX chuyển sang làm
Không
CX
hẳn là mỗi UX đâu, có thể là PM, có thể PO, có thể là tester hay là bất
hả?
cứ những người nào.
À, rồi như chị chia sẻ từ ban đầu ấy thì thậm chí là các bạn làm ở một cái vị trí mà không liên quan gì đến khách hàng chẳng hạn thì các bạn cũng có thể trở thành một người làm trải nghiệm khách hàng được. Lời khuyên của chị nhá, thì thực ra chị cũng nghĩ là mình cũng không có quá nhiều kiến thức hay là kỹ năng gì đâu, nhưng mà trong cái quá trình mà mình đi làm ấy thì cái mà chị học được nhiều nhất đó là sự quan sát, và mình phải coi khách hàng là trung tâm đã. Thì khi mà chúng ta quan sát cái cách thức doanh nghiệp vận hành ấy, mình có thể nhận ra được là à vậy thì để mà chúng ta cung cấp một cái sản phẩm dịch vụ của công ty chúng ta cho đến khi mà khách hàng thực sự trải nghiệm cái sản phẩm đấy thì khách hàng cần những cái gì. Thì khi mà em quan sát được là ngoài việc là quan sát cái hành trình của khách hàng ở bên ngoài thì em cũng quan sát được là ở bên trong doanh nghiệp vậy thì cần phải làm những cái gì để cung cấp được cái trải nghiệm đấy cho khách hàng, thì chúng ta sẽ học được nhiều hơn. Và lời khuyên cho chị, lời khuyên của chị dành cho các bạn trẻ mà muốn theo đuổi ngành CX chẳng hạn, thì cái đầu tiên đó là các bạn phải chủ động đã. Phải chủ động trong cái việc là tìm hiểu về cái cách thức vận hành của doanh nghiệp là như thế nào để mà mình có thể có một cái kiến thức cơ bản, và tiếp theo nữa đó là một cái sự quan sát rất là chủ động để mà có thể xây dựng được cái hành trình mà khách hàng tương tác với chúng ta. Và tiếp theo đó là tất nhiên là các bạn sẽ phải học thêm rất là nhiều các cái kiến thức của rất là nhiều các cái domain khác nhau để mà ít nhất để biết được rằng à, ở tại mỗi điểm chạm như vậy thì khách hàng chúng ta cần gì, thì tổng hợp lại tất cả những thứ đó và chúng ta kết hợp với việc là chúng ta đi trải nghiệm nhiều thì chúng ta sẽ học được thêm từ rất là nhiều các cái thương hiệu mà họ đã thành công trong việc mà cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt rồi, thì chúng ta cũng có thể học tập. Thì cứ góc nhặt thôi, chị nghĩ là kinh nghiệm rồi thì cứ phải nghiệm đã thì sau đấy mới kinh được, nên là các bạn cứ hãy thử đi và cứ cho mình cái cơ hội được thử, được trải nghiệm để mà học hỏi và nâng nâng cấp bản thân mình dần lên. Thì chị nghĩ là đến một cái thời điểm phù hợp, như chị chẳng hạn thì là ngay từ đầu là không xác định làm CX nhưng mà cuối cùng thì lại được dẫn dắt để mà làm CX, thì các bạn cũng có thể đi theo hành trình đó. Còn tất nhiên nếu như trong cái việc mà chúng ta đã có một cái sự chủ động trong việc là chúng ta muốn trở thành một CX man rồi thì chúng ta hãy tự tích lũy cho mình, tích lũy cho bản thân những cái kiến thức cũng như là kỹ năng để mà đến một thời điểm thích hợp nào đó chúng ta sẽ thực sự có thể trở thành một CX man giống như chị đang làm.
Thì em thấy trước khi mình bước vào cái buổi podcast này mình đã có trao đổi qua về kịch bản. Em có thể thấy là chị vẫn còn một lời nhắn nhủ nữa để cho các bạn nghe ghé lát, thì chị có muốn tận dụng cơ hội này để hiểu được cái lời nhắn nhủ đấy không? Mình cứ tự nhiên.
Rồi cảm ơn Quân đã nhắc, thì hiện tại chị đang rất là chờ đợi một số các bạn trẻ mà đang có mong muốn trở thành một CX man để có thể thử. Thì chị đang tuyển một số các bạn trẻ mà đang có mong muốn hay là có cái sự yêu thích về trải nghiệm khách hàng, thì chị sẽ là người đào tạo trực tiếp và các bạn có thể liên hệ với Quân hoặc là với chị Thảo để mà có thêm thông tin về cái cơ hội nghề nghiệp tại Transmative và là cái việc là chúng ta sẽ trở thành các cái CX men trong tương lai để triển khai các cái chiến lược trải nghiệm khách hàng cũng như là đo lường thực tế cái trải nghiệm khách hàng tại doanh nghiệp là như thế nào. Rất là cảm ơn Quân đã nhắc khéo cho chị, và chị rất là hy vọng là sau cái buổi podcast này thì có thể có một số các cái bạn trẻ yêu thích về trải nghiệm kể cả UX hay là CX thì nếu chúng ta hứng thú thì có thể gặp gỡ và rất mong được có cơ hội được đồng hành cùng với tất cả các bạn. Rất vui, cảm ơn Quân, cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay.
Và trước khi kết thúc thì nếu mà các bạn nào muốn quan tâm và làm việc với chị Thảo thì mọi người có thể check description ở phía dưới YouTube hoặc các kênh truyền thông của OLAP để mình có thể có cơ hội để hợp tác với nhau, vừa
Ok,
với OLAP
cảm ơn
cũng như
Quân.
chị Thảo. Cảm ơn chị Thảo đã
Rồi.
dành thời gian tới với cả siêu của bọn em ngày hôm nay.